Trạch Ngôn đẩy túi hồ sơ về phía tôi, bản đầy đủ lịch mở cửa điện tử, sổ giấy chỉ ghi người mượn chìa, cửa phòng phát thanh dùng thẻ thì có giờ chính xác. Tôi không mở ngay, tại sao đưa tôi? Vì cậu đang điều tra chuyện liên quan đến cậu, tôi có bằng chứng, cậu có quyền xem. Đó là một câu rất nhỏ, nhưng với Trạch Ngôn, nó giống như tự tháo một chiếc khóa cậu đã dùng quá lâu. Tôi mở hồ sơ, thẻ của Khải Minh quẹt cửa lúc 9 giờ 12 và ra lúc 9 giờ 14, 2 phút đủ để lấy thư, nhưng không đủ để chụp cả hai mặt, chỉnh sáng rồi gửi bằng tài khoản ẩn danh. Cậu ta có vào, tôi nói, nhưng thời gian không khớp. Có thể ảnh đã được chụp trước khi thư vào phòng phát thanh. Chúng tôi cùng nhìn về phía nhau. Nếu vậy, phong thư trong ngăn bản cuối đã bị mở từ trước. Bản chụp trên bàn dựng âm chỉ là một sân khấu được sắp lại để hướng nghi ngờ về phía tôi. Tôi lật điện thoại, phóng to mép giấy. Trên bản chụp có hai lỗ ghim rất nhỏ ở góc trái. Khi nhìn thấy phong thư rơi ra khỏi ngăn bàn, tôi chỉ thấy giấy được gấp, không thấy ghim. Bản này có thể không phải tờ trong phong bì, tôi nói. Trạch Ngôn lấy bút đánh dấu hai lỗ ghim, một bản sao. Nhưng muốn làm bản sao, phải có lúc cầm bản gốc, hoặc có bản nháp. Tôi nghĩ đến Thanh Giao, cô là người bị tổn thương nhiều nhất, nhưng từ sáng đến giờ tất cả mọi người đều nói về cô như một vật chứng. Tôi cũng đang làm vậy. Tôi gấp tờ giấy ba cột lại, chúng ta phải hỏi Thanh Giao trước. Cậu ấy có thể không muốn gặp tôi. Vậy cậu không đi? Trạch Ngôn gật đầu, không tranh luận. Tôi tìm thấy Thanh Giao ở phòng mỹ thuật. Cô đang rửa cọ dù trên giá không có bức tranh mới nào, nước trong bồn đã trong, nhưng cô vẫn để vòi chảy. Tôi không đến để hỏi trong thư viết gì, tôi nói. Thanh Giao tắt vòi, ai cũng nói vậy trước khi hỏi. Tôi chỉ muốn biết cậu cho phép tôi điều tra đến đâu. Cô quay lại nhìn tôi. Tôi đặt bản chụp cửa điện tử lên bàn, úp phần ảnh lá thư xuống. Chúng tôi nghi bức ảnh lan truyền là ảnh của bản sao. Nếu kiểm tra nguồn bản nháp, có thể tìm được người đã lấy, nhưng bản nháp cũng là của cậu. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ dừng hướng đó. Rồi cậu chấp nhận bị đình chỉ. Không, tôi sẽ tìm hướng khác. Thanh Giao nhìn tôi rất lâu, cậu không sợ mất vòng thi à?
Có.
Vậy sao còn để tôi quyết? Vì nếu tôi giành lại quyền nói, bằng cách lấy quyền của cậu, tôi cũng chẳng khác người đã phát tán thư. Vai cô hơi hạ xuống, cô kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện tôi. Đó không phải thư tình, cô nói. Là bài tập cho lớp kỹ năng sống. Cô giáo yêu cầu viết một lá thư không cần gửi, nói điều mình không dám nói với gia đình. Tôi im lặng chờ.